Điều mà A-la-hán không làm. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật trú tại Câu Lu Sa, trong thành Pháp Hành, cùng với chúng đại tỳ kheo 500 vị. Lúc bấy giờ, tượng Xá Lợi Phất trả lại pháp phục, trở về đời sống bạch y. Vào một lúc nọ, Ngài A-nan khoác y, cầm bát vào thành khất thực, lần hồi đi đến nhà tượng Xá Lợi Phất. Trong lúc đó, tượng Xá Lợi Phất đang đứng tựa trên vai hai người phụ nữ. Ngài A-nan từ xa trông thấy thế, trong lòng buồn rầu, không vui. Tượng Xá Lợi Phất trông thấy Ngài A-nan, cảm thấy rất xấu hổ, bèn ngồi xuống một mình. Ngài A-nan khất thực xong, ra khỏi thành, đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lại dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. Vừa rồi, con vào thành khất thực, lần hồi đi đến nhà của tượng Xá Lợi Phất, thấy ông đang đứng tựa trên vai hai người nữ. Thấy vậy, trong lòng con rất buồn rầu. Thế Tôn nói, ông thấy vậy rồi, có ý nghĩ gì? Ngài A-nan bạch Phật, con nghĩ tượng Xá Lợi Phất tinh tấn, đa văn, tính hạnh nhu hòa, thường thuyết pháp cho các vị đồng phạm hạnh mà không hề biết mệt mỏi. Sao nay lại trả pháp phục, trở về đời sống bạch y? Sau khi thấy vậy, trong lòng con rất buồn rầu. Thế nhưng, tượng Xá Lợi Phất ấy có thần lực lớn, uy đức vô lượng. Con nhớ lại, xưa kia thấy ông đã từng đàm luận với Thích Đề Hoàng Nhân, sao nay lại đuổi theo dục vọng, làm điều xấu? Thế Tôn nói, đúng vậy, A Nan, như điều ông nói. Nhưng ông ấy không phải là A-la-hán. Nếu là A-la-hán thì không trả lại pháp phục mà trở về đời sống bạch y. Nhưng thôi, A Nan, chớ có sầu u. Sau 7 ngày nữa, tượng Xá Lợi Phất sẽ trở lại trong đây, rồi sẽ dứt sạch các lậu thành A-la-hán. Bởi vì tượng Xá Lợi Phất ấy bị nghiệp đời trước lôi kéo nên mới thành như vậy. Nay hành đã đầy đủ, sẽ dứt sạch các lậu. Bấy giờ, 7 ngày sau, tượng Xá Lợi Phất đi đến Thế Tôn, cúi đầu lại dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. Giây lát, ông đứng dậy bạch Đức Phật, cúi xin Thế Tôn hứa khả cho con tu hành đời sống sa môn ở hàng thấp nhất. Khi ấy, tượng Xá Lợi Phất liền được nhận làm sa môn, ngay sau đó từ trên chỗ ngồi mà đắc A-la-hán. Vào một thời, tượng Xá Lợi Phất khoác y, cầm bát vào thành khất thực. Khi ấy có một bà la môn gặp ông, liền có ý nghĩ rằng những ông con nhà họ Thích này không chỗ nào không có, khắp mọi nơi, làm các đức chú thuật mà chúng ta thực hành. Bây giờ ta hãy vào thành nói cho mọi người biết những cái xấu của sa môn. Rồi bà la môn này vào thành nói với mọi người, các người có thấy ông tượng Xá Lợi Phất này không? Xưa ông tự xưng mình là A-la-hán, nửa chừng cởi bỏ pháp phục, trở về đời sống bạch y, hưởng thụ ngũ dục. Nay lại làm sa môn, đi khất thực từng nhà làm ra vẻ trong sạch. Nhưng khi nhìn thấy phụ nữ thì ý tưởng dục tình nổi dậy, trở về già lam mà nhớ tưởng nữ sắc, mà trong lòng không dứt, giống như con lừa hèn yếu không đủ sức mang chở nặng mà lặng lẽ nằm yên. Bọn con nhà họ Thích này cũng vậy, giả trang đi khất thực, thấy nữ sắc thì suy nghĩ trù tính. Tượng Xá Lợi Phất khi nghe bà La Môn này rao truyền tiếng xấu như vậy, bèn suy nghĩ rằng người này rất là ngu si mới khởi tâm tật đố. Thấy người được lợi dưỡng thì tâm tham lam ganh tị nổi lên. Nếu mình được lợi dưỡng thì trong lòng vui sướng, cho nên ông đến nhà Bạch Y làm việc phỉ báng. Này ta nên ngăn lại chớ để làm ác, để người này sẽ không chịu tội báo vô lượng. Rồi thì tượng Xá Lợi Phất bay lên hư không nói với Bà La Môn: không mắt không tai khéo, khởi ý chê phạm hạnh, tự gây nghiệp vô ích, địa ngục khổ lâu dài. Tượng Xá Lợi Phất nói bài kệ này xong, trở lại bình thường và quay về chỗ ở của mình. Bấy giờ, người trong thành đã nghe lời phỉ báng của Bà La Môn, lại nghe bài kệ của tượng Xá Lợi Phất, họ nghĩ như vậy: nếu đúng như lời Bà La Môn, thì sự thị hiện thần thông sau đó khó làm được. Nhưng chúng ta đã thấy ông này cởi bỏ pháp phục trở lại đời sống Bạch Y. Rồi thì mọi người cùng nhau đi đến chỗ tượng Xá Lợi Phất, cúi đầu lại dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy, có đông người hỏi tượng Xá Lợi Phất: có vị A-la-hán nào mà cởi bỏ pháp phục trở về sống đời sống Bạch Y chăng? Tượng Xá Lợi Phất đáp: không có vị A-la-hán nào cởi bỏ pháp phục trở về sống đời sống Bạch Y. Mọi người lại hỏi tượng Xá Lợi Phất: có vị A-la-hán nào do duyên đời trước mà phạm giới không? Tượng Xá Lợi Phất đáp: đã đắc A-la-hán thì không bao giờ còn phạm giới. Mọi người lại hỏi: những vị trong hàng học địa có ai do duyên đời trước mà phạm giới không? Tượng Xá Lợi Phất đáp: có, những vị ở hàng học địa có khi vì duyên đời trước mà phạm giới. Mọi người lại hỏi: tôn giả trước kia là A-la-hán, rồi cởi bỏ pháp phục trở về sống đời sống Bạch Y, nay xuất gia học đạo trở lại, trước kia ngài có thần thông, sao lại như vậy? Bấy giờ tượng Xá Lợi Phất nói bài kệ này: an trú thiền thế tục, rốt cuộc không giải thoát, chưa được vết diệt tận, nên quay hưởng ngũ dục, hết củi lửa cũng tắt, không rễ cành không sanh, thạch nữ không mang thai, la hán không còn lậu. Khi ấy mọi người lại hỏi tượng Xá Lợi Phất: tôn giả trước kia không phải là A-la-hán chăng? Tượng Xá Lợi Phất đáp: tôi trước kia không phải là A-la-hán. Này các cư sĩ nên biết năm thông và sáu thông khác nhau. Này tôi sẽ nói 11 thứ thần thông. Phàm tiên nhân đắc năm thứ thần thông, ái dục đã hết. Nếu sanh lên trời thì sao cũng rơi trở lại dục giới. A-la-hán có sáu thông, đệ tử của Như Lai đắc lậu tận thông, tức thì ở ngay trong Niết Bàn, giới vô dư mà bát Niết Bàn. Mọi người lại hỏi: chúng con quan sát lời nói của ngài tượng Xá Lợi Phất, biết rằng thế gian không có vị A-la-hán nào mà lại cởi bỏ pháp phục trở về đời sống Bạch Y. Tượng Xá Lợi Phất đáp: đúng vậy, đúng vậy, đúng như các người nói, không có A-la-hán nào mà cởi bỏ pháp phục trở về sống đời sống Bạch Y. Có 11 pháp mà A-la-hán không tập theo. 11 pháp ấy là gì? 1. A-la-hán lậu tận không bao giờ cởi bỏ pháp phục trở lại đời sống Bạch Y. 2. A-la-hán lậu tận không bao giờ tập theo hạnh bất tịnh. 3. A-la-hán lậu tận không bao giờ sát sanh. 4. A-la-hán lậu tận không bao giờ trộm cắp. 5. A-la-hán lậu tận ăn mà không bao giờ cất giữ đồ thừa. 6. A-la-hán lậu tận không bao giờ nói dối. 7. A-la-hán lậu tận không bao giờ hùa theo phe đảng. 8. A-la-hán lậu tận không bao giờ phun lời hung dữ. 9. A-la-hán lậu tận không bao giờ có hồ nghi. 10. A-la-hán lậu tận không bao giờ sợ hãi. 11. A-la-hán lậu tận không bao giờ nhận ai khác làm thầy và cũng không bao giờ nhập thai trở lại. Này các hiền sĩ, đó là 11 trường hợp không bao giờ xảy ra đối với một vị A-la-hán. Bấy giờ, mọi người bạch tượng Xá Lợi Phất rằng: chúng con nghe những điều tôn giả nói và quan sát những người ngoại đạo dị học giống như quan sát cái bình rỗng, chẳng có gì bên trong cả. Ở đây, quan sát nội pháp, chúng con thấy giống như bình đựng mật, ngọt không thể kể. Chánh pháp của Như Lai ở đây cũng vậy, Bà La Môn kia sẽ chịu vô lượng tội. Khi ấy, tượng Xá Lợi Phất bay lên hư không, ngồi kiết già, nói bài kệ này: không hiểu pháp đây kia, mà hành thuật ngoại đạo, gây đấu loạn đây kia, người trí không làm vậy. Bấy giờ, những người Câu Lô Sa bạch với tượng Xá Lợi Phất rằng: những điều được nói là quá nhiều, thật khó sánh kịp, như người mù mà được mắt sáng, như người điếc mà được nghe. Nay những điều tôn giả nói cũng giống như vậy. Ngài đã dùng nhiều phương tiện để thuyết pháp. Chúng con hôm nay tự quy y Như Lai, quy y Pháp và Tăng Tỳ Kheo. Quý mong tôn giả nghe cho, nhận chúng con làm ô bà tắc, suốt đời không sát sanh. Rồi tượng Xá Lợi Phất nói những pháp vi diệu cho mọi người nghe, khiến họ phát sanh tâm hoan hỷ. Mọi người rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi lại dưới chân rồi cáo lui. Bấy giờ, tôn giả A Nan nghe nói Bà La Môn bán bổ tượng Xá Lợi Phất mà không đạt được gì, nên nhìn kỹ tượng Xá Lợi Phất còn không dám, huống nữa là tranh luận. Nghe vậy, tôn giả đi đến Thế Tôn, đem nhân duyên này thuật lại đầy đủ lên Thế Tôn. Bấy giờ, Phật bảo A Nan: phàm nói về bình đẳng A-la-hán, phải nói đến tượng Xá Lợi Phất. Vì sao vậy? Nay tượng Xá Lợi Phất đã thành A-la-hán. Cái danh A-la-hán được truyền tụng trước đó, nay mới đạt được. Năm thứ thần thông của thế tục không phải là hành chân thật, rồi sao sẽ mất? Sáu thần thông mới là hành chân thật. Các ngươi hãy học theo tượng Xá Lợi Phất, hãy nhớ nghĩ mà phụng hành ý nghĩa này. Bấy giờ, A Nan nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Trích từ kinh Tăng Nhất A Hàm, phẩm 49, chương Phóng Ngưu, kinh số 4. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.